trình tạp chí thiếu nhi. Chúng mình rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi phát trên sóng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Bình Định. Các bạn thân mến, tuy đã có mặt ở Việt Nam từ khá lâu, nhưng vài năm gần đây, môn bóng rổ mới thật sự thu hút học sinh và các bạn trẻ tập luyện, thi đấu.
Bóng rổ là một môn thể thao tập thể, có tính đối kháng cao với các hoạt động phong phú và đa dạng. Bóng rổ có tác dụng giáo dục thể chất và đạo đức cho con người. Với sức hấp dẫn, sôi động vốn có, bóng rổ ngày càng thu hút được sự chú ý và tham gia tập luyện của tất cả các khối lớp, và đặc biệt mang lại rất nhiều lợi ích cho các bạn phát triển toàn diện.
Sức hấp dẫn của bộ môn này chính là tính kỷ luật, tinh thần đồng đội, giúp rèn luyện tốt về thể lực và khả năng quan sát, nắm bắt, thực hành kỹ thuật, chiến thuật, nhưng cũng vô cùng ngẫu hứng, sáng tạo trong thi đấu. Đặc biệt, môn thể thao này còn giúp người chơi, nhất là giới trẻ phát triển chiều cao và hình thể, phát huy được tố chất khéo léo, nhanh nhẹn và linh hoạt.
Khi chơi bóng rổ, các bạn sẽ có thể rèn luyện được về mặt sức khỏe, rèn luyện được sự dẻo dai và có thể tăng trưởng được chiều cao một cách nhanh chóng. Bóng rổ cho học sinh tiểu học lại không cần quá phức tạp, không cần quá nhiều kỹ năng, mà chỉ cần để cho học sinh biết và luyện tập được những chiêu thức cơ bản. Bạn Trinh Gia Hưng, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn cho biết lợi ích của việc chơi bóng rổ.
Vào năm 2018 thì một người bạn giới thiệu bóng rổ. Lúc đầu thì em chỉ chơi cho vui, nhưng sau này em rất thích chơi bộ môn này bởi vì bộ môn này rất tốt cho sức khỏe và tăng chiều cao, giảm stress sau những giờ học căng thẳng. Và mùa hè này thì em đã được thi đấu và giao hữu với các đội bóng.
Bạn Phạm Vũ Hoàng Phúc cũng cho biết
chiều cao em khiêm tốn, chơi một thời gian thì nó tăng chiều cao, giúp sức bật nó cao hơn, nó tăng thể lực. Lúc căng thẳng thì chơi đổ mồ hôi ra nó giảm stress.
Bạn Nguyễn Thiện Sinh, học sinh trường tiểu học Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn cũng cho biết.
Dạ, em đến với bộ môn này được 7 năm. Lợi ích của môn bóng rổ này là phát triển chiều cao, có một đôi chân nhanh nhẹn, bàn tay khéo léo với cặp mắt quan sát nhanh nhẹn. Thời gian em rèn luyện bộ môn này vào lớp lá.
Những năm gần đây, bóng rổ là một môn thể thao thu hút ngày càng nhiều học sinh, các cấp học trên địa bàn tỉnh tham gia, tập luyện và thi đấu. Đây không chỉ là sân chơi để các em học sinh được thỏa mãn đam mê, mà còn giúp rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất.
Thông qua việc tập luyện và thi đấu bóng rổ, các em còn được rèn luyện về tinh thần thể thao cao thượng, fair play, cách ứng xử chuẩn mực. Những yếu tố nói trên đã khẳng định sự hấp dẫn, sức hút ngày càng lớn của môn bóng rổ đối với các em học sinh hiện nay.
Ngày 10 tháng 6 vừa qua, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh tổ chức giải bóng rổ các câu lạc bộ thiếu niên thành phố Quy Nhơn mở rộng năm 2024.
Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6, với 21 đội, gồm các học sinh nam, nữ, khối tiểu học, trung học cơ sở, thành viên các câu lạc bộ bóng rổ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và trong tỉnh sẽ thi đấu 4 nội dung. Nam bậc tiểu học chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn, một lượt tính điểm để chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng và vòng trong. Nữ bậc tiểu học, nam bậc trung học cơ sở, nữ bậc trung học cơ sở đều theo hình thức đấu vòng tròn để xếp loại.
Giải đấu nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi, dịp hè, đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ cho thanh thiếu niên trong tỉnh. Bạn Nguyễn Gia Nghị, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, cho biết những khó khăn và niềm đam mê của mình.
Em cảm thấy mình là con gái, lúc mới bắt đầu vô em có cảm giác rụt rè vì khả năng của em kém hơn, sức lực của em kém hơn các bạn trai rất nhiều. Nhưng trong quá trình tập, em có bị nhiều lúc bị chấn thương nhưng em vẫn cố gắng. Nếu cố gắng em để phấn đấu trở thành một người tốt hơn trong môn bóng rổ. Em yêu thích môn bóng rổ vì vậy em càng ngày càng có nhiều năng lực hơn để tập bộ môn này. Em rất yêu thích nó.
Bạn Nguyễn Gia Hân, học cấp tiểu học cho biết.
Những thời gian đầu thì gặp những khó khăn bởi vì là con gái thì sức mạnh sẽ không bằng con trai, nhưng mà con vẫn cố gắng nỗ lực để chơi được bộ môn này. Bộ môn này để giúp cho con có được sức khỏe, chiều cao, có được sự nhạy bén. Vào mùa hè thì con đi thi đấu ở các giải thành phố, tỉnh, giúp cho con được giao lưu với các anh chị lớn. Còn trong năm thì con sẽ rèn luyện vào những ngày nghỉ. Bộ môn giúp cho con sẽ stress sau những giờ học căng thẳng, và bộ môn này thì cho con rất là nhiều niềm vui.
Anh Bùi Tuấn Anh, trọng tài cuộc thi nhận xét.
Về mặt bằng chung của các đội của năm nay đến với giải đấu lần này thì so với chất lượng về năm ngoái thì có phần là rất là vượt trội hơn so với năm ngoái. Phong trào của bóng rổ thiếu nhi ở Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn thì rất là đang là phát triển, từ các cái trường tiểu học, tất cả các trường tiểu học hiện tại đều đã có những cái câu lạc bộ cho riêng mình để tập luyện và nâng cao chung cho cái chất lượng giải đấu của năm nay. Thì về cái phẩm chất hay là cái tố chất để chơi được bộ môn này thì tất cả các em đều có thể chơi được hết. Những em nào đam mê hoặc là những em nào thích vận động thì đều có thể chơi được cái bộ môn này.
Có những khó khăn, có những chấn thương, trầy xước trong quá trình luyện tập, thi đấu, nhưng các bạn ấy đã không nản lòng, mà bằng niềm đam mê thể thao, các bạn đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực tập luyện hết mình cho những giải thi.
Sự nở rộ của bộ môn bóng rổ trong học đường còn được thể hiện qua số lượng câu lạc bộ, trung tâm tập luyện, thi đấu được mở ra ngày càng nhiều, thu hút đông đảo học sinh tham gia.
Đặc biệt là trong các trường học sẽ giúp xây dựng phong trào bóng rổ ngày càng sôi nổi hơn, góp phần đa dạng hóa sân chơi thể chất cho lứa tuổi thanh thiếu niên.
Thank you.
Còn bây giờ, chúng ta cùng đến với mục Trên giá sách tuổi thơ với tập thơ Phù thủy sợ ma của nhà thơ Thủy Anh do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.
Trẻ con nào mà chẳng sợ ma, nhưng phù thủy mà sợ thì lạ quá. Phù thủy sợ ma vừa đi vừa khóc. Phù thủy có pháp thuật, có năng lực trấn áp tà ma, việc chi phải sợ nó? À, chắc đây là một bé phù thủy đã là trẻ con nên mới sợ ma như thường. Đó chính là bất ngờ kiểu Thủy Anh.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã viết dòng giới thiệu trên trang sách đầu của tập thơ có tên Ngộ Nghĩnh này. Và bạn đọc, nhất là các em bé tuổi nhi đồng, chắc chắn sẽ vô cùng thú vị với những hình ảnh đẹp và dòng thơ ngộ nghĩnh của nhà thơ Thủy Anh đem lại cho mình.
Phải nói rằng, đây là tập thơ cho trẻ mới bước vào đầu đời với những câu thơ trong sáng, giản dị vô cùng như bài thơ đầu tiên của quyển sách, Đồng Dao Tình Yêu. Mẹ ơi, lạ thật, tình yêu là gì? Mà khi con hỏi, ai cũng bỏ đi. Hỏi bố, bố lách. Hỏi bà bật tivi. Quay sang hỏi chị còn học thi. Tình yêu là thứ cần nói rất nhiều. Nói về cánh diều bay lên cùng gió, nói về ngọn cỏ đẫm một lá xương. Hay bài giấc trưa mèo con ôm nắng, giấc trưa dịu hiền, nắng ôm mèo nhỏ dụi đầu bình yên.
Là một nhà nghiên cứu và thực hành về giáo dục trẻ nổi tiếng, Tiến sĩ Nguyễn Thủy Anh hiện là chủ nhiệm câu lạc bộ đọc sách cùng con, có lợi thế tâm lý, hiểu trẻ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bản thân tác giả cũng mang tâm hồn thơ trẻ, và mỗi bài thơ chỉ viết ra trước hết là sự gửi gắm điều trong trẻo điều ấy của tâm hồn mình về thế giới trẻ thơ.
Những bài thơ như Giấc ngủ đông, Đếm hoa, Cá sấu, Tia nắng đi đâu là những quan sát về thiên nhiên quanh trẻ như vậy. Tối, đến giờ ngủ, sực nhớ, bé tìm. Tìm tia nắng nhỏ, ngủ rồi. Lặng im, bé nằm ngẫm nghĩ, nắng ngủ ở đâu, nắng ngủ nhà nắng, mai lại gặp nhau.
Nhiều bài thơ nhẹ nhàng, lan tỏa yêu thương, như một vòng tay ôm ấm áp dành cho trẻ. Như bài Món quà, ta nghĩ về bàn tay trao và nhận niềm vui sướng, hồi hộp, mến thương bất ngờ. Bàn tay trao hơi ấm, bàn tay nhận tình thân, bàn tay đưa ý nghĩ, gọi xa xôi lại gần. Bài thơ Lời chúc mang giọng điệu tiêu biểu của nhà thơ Thủy Anh. Bạn nhỏ hỏi mẹ, mẹ ơi có điều, năm nào cũng viết, lời chúc cũ hết, đọc có chán không?
Người mẹ trả lời, giống như dòng sông, chỉ hoài vẫn mới, giống như thời gian, đi hoài vẫn đợi. Như một tiếng gọi, một lời êm êm, mỗi năm lại nói, ngọt lành đầy thêm, rồi động lại ở đoạn kết một sự dịu dàng, xúc động. Đường xa vạn dặm, thương nhau bằng gì, thương nhau bằng kỷ niệm mỗi mùa xuân đi.
Hiện nay, đội ngũ sáng tác cho thiếu nhi qua thể loại thơ không phải hiếm. Tuy nhiên, để đến với các em thật sự thì không nhiều. Riêng với Thủy Anh, chị vừa là nhà thơ, vừa là nhà tâm lý giáo dục trẻ em, nên có rất nhiều kỹ năng để hiểu về trẻ. Và trong đó có thơ để đến với tâm hồn các em.
Phù thủy sợ ma là tập thơ được nhà xuất bản Kim Đồng đầu tư với minh họa vô cùng đặc sắc để tạo ra một ấn phẩm rực rỡ về mỹ thuật cùng nội dung. Do vậy, sách được nhiều cha mẹ mua làm quà tặng cho trẻ. Tập thơ xứng đáng để các em mở ra xem và đọc và nở nụ cười hạnh phúc. Chương trình tạp chí thiếu nhi đến đây là hết rồi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.